của một mùa Giáng sinh vẫn bàng bạc trong hồn người qua những kỷ niệm nhỏ bé nhưng dễ thương thời thơ ấu, như hồi chuông Giáng sinh đã vọng lên trong đêm tối, để mọi người thiện tâm trở về với chú Hải Nhi bé nhỏ. Xin mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Con búp bê tật nguyền của Nguyên Nhung do tác giả trình bày. Lạnh lùng vào mảnh vườn hiu hắt. Đầu tháng 12 của mỗi năm là tôi lại chạnh nhớ đến những mùa Giáng sinh ngày thơ ấu. Lạ một điều là trong đáy lòng tôi bỗng ấm lại. Có phải chăng khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của thời thơ dại năm nào, khiến tôi quên mất là mình không còn trẻ nữa? Cảm giác mỗi mùa Giáng sinh tuyệt vời đến nỗi, tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên 8 tuổi. Hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay. Chuyện quả thật không có gì đối với những con búp bê hằng hà xa số trong các tiệm buôn ở thành phố. Món đồ chơi của hầu hết những đứa bé gái chạc tuổi tôi độ ấy. Vậy mà chị em tôi thèm thuồng mơ ước mãi. Cho đến một chiều kia, mẹ tôi sau khi nấu xong mẻ cao hổ cốt, vừa khô mặt đã được cắt ra từng lạng vuông vức gói trong giấy bóng kính, là vội vã đi giao hàng cho các nhà quen ở xa. Chị em tôi thơ thẩn trước sân nhà chờ mẹ, lòng nôn nao chờ đợi vì hôm đó là một chiều áp lễ Giáng sinh. Tiếng chuông chiều ngân vang rục rã, bóng chiều đổ xuống như mái tranh nghèo leo lét ánh đèn dầu. Lúc ấy, mẹ tôi mới tất tả trở về, tay xách cái giỏ mây đựng dăm thứ thức ăn mua vội ở chợ chiều phương xa. Hai đứa trẻ con sẵn lại cái giỏ mây của mẹ đợi chờ. Bao giờ cũng thế, mỗi lần đi chợ xa về, mẹ tôi thường mua cho các con một ít kẹo lạc, giỏ trứng cá thu nướng để kho tương rất ngon. Và đặc biệt là chị tôi dặn dò mẹ mua cho một ít kẹo bạc hà gói bóng kính để trang hoàng cây Giáng sinh, thay cho những trái trâu xanh đỏ. Cây Giáng sinh của chúng tôi chỉ là một nhánh dương xỉ nhặt được ở khu nhà thờ, khi người ta đến đó trang hoàng cho hang đá, những cành nhỏ được chặt bớt đi và đám trẻ con lại nhặt nhạnh đem về để làm cây Giáng sinh. Hôm ấy có lẽ là buổi chiều hạnh phúc nhất của chị em tôi, khi mẹ tôi lôi từ đáy giỏ mây ra một gói nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy báo. Chúng tôi cùng hớn hở nhận món quà bất ngờ trong buổi chiều áp lễ Giáng sinh. Đó là một con búp bê đã cũ, được thải ra từ đống đồ chơi ngồn ngộn của bé Lan, con gái cưng của cậu mợ tôi đang sống ở thành phố. Trong niềm hân hoan vui sướng, khi đặt con búp bê đứng trên mặt bàn, tôi mới phát hiện ra đó là một con búp bê tật nguyền. Một cái chân lỏng lẻo, đung đưa không thể nào đứng được như con búp bê của con Nhuần bạn tôi. Nó là đứa duy nhất có được một con búp bê trong đám bạn nghèo cùng lứa tuổi. Vì thế, nhà nó lúc nào cũng có mấy đứa trẻ con xúm xít mong đợi được bế con búp bê trên tay. Vì được làm chủ một món đồ chơi đắt giá như vậy, nên con nhuần cũng chỉ cho đám bạn nhỏ chơi ké tùy theo sự vui buồn của nó, tùy theo giá trị của những chiếc bánh hay cục kẹo, củ khoai mà bọn con nít như tôi đem đến tặng cho nó để lấy lòng. Thấy mặt tôi tiêu nghỉu buồn so vì con búp bê què chân, chị tôi an ủi. Cái chân nó què nhưng mặt nó xinh lắm em ạ, để chị rửa mặt cho nó nhé. Rồi chị mau mau đi lấy cái khăn ướt lau mặt cho con búp bê, chung làn da nó có vẻ sáng lên được một chút. Nghe chị nói tôi cũng thấy vui vui, nhoẻn miệng cười. Chị lại bảo, thôi vậy là em không phải lên nhà con nhuần nữa. Dù sao nó cũng là của mình. Nếu nó không què chân thì bé Lan đâu có thải ra chú chúng mình đâu. Thế là hai chị em quên cả ăn cơm, nghĩ đến cách chữa cái chân què cho con búp bê bằng cách dùng một sợi dây thun cột cái chân què vào cái khớp của thân búp bê. Bây giờ thì nó cũng tạm đứng được, nhưng dáng đứng lại cứng như que củi, vẫn siêu vẹo trông rất tội nghiệp. Chị tôi nghiêng đầu nhìn con búp bê rồi lại nói với tôi. Thế cũng đẹp chán rồi em ạ. Ngày mai mình sẽ đi xin vải vụn để may quần áo mới cho nó để mừng lễ. Ngày sắp lễ Giáng sinh năm đó, chị em tôi suốt ngày bận rộn với con búp bê tật nguyền. Trước tiên tôi lân la sang nhà cô Xuân thợ may, xin được những mảnh vải vụn rất đẹp để may quần áo cho con búp bê, cái váy đầm cũ xì của nó lem luốc như váy của cô bé Lọ Lem. Khi được mặc bộ quần áo mới, trông nó xinh hẳn ra, dù không đứng được ngay ngắn và chỉ nằm suốt ngày, nhưng nó có vẻ đẹp rất dễ thương. Đôi mắt khép hờ với hàng mi cong, hé hé mở như chưa ngủ say và nhất là cái miệng thì hình như luôn mỉm cười kể cả trong giấc ngủ. Ban đêm, hai chị em lại đem con búp bê tật nguyền lên giường để ngủ chung. Tưởng tượng nó là một em bé vẫn thường được mẹ săn sóc suốt ngày ở những nhà có trẻ con. Khi thì giả bộ cho em ăn, lúc giờ thít để thay tã. Con búp bê nằm giữa như một đứa em được chở che bởi hai bà chị rất chăm chỉ khi mẹ vắng nhà. Buổi tối, khi mẹ tôi còn quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa, tôi ôm con búp bê tật nguyền trên đôi tay măng non của mình. Mơ mộng nghĩ đến một khung cảnh ấm cúng thần tiên nào đó. Chị tôi lấy sách ra đọc truyện cho em nghe. Ở một miền xa xôi như đồng quê nước Pháp, có một sứ đạo rất nghèo với một ông cha già và một con chó cũng già. Sứ đạo nghèo lắm, nên cha sứ quanh năm cũng chỉ được ăn bánh mì đen quét bơ với thứ súp nấu bằng bắp cải và hột đậu khô. Con chó cũng chỉ được ăn như thế, và nó suốt ngày luẩn quẩn đi theo gót chân ông cha sứ già như hình với bóng. Mùa đông năm ấy trời rất lạnh. Ngôi giáo đường với cái gác chuông sập sệ chìm khuất trong màn sương đục như sữa, im vắng không đèn đến, vì các nhà giáo dân nằm rải rác trong thung lũng xa xa, đời sống của họ cũng không khấm khá bao nhiêu. Nên tuy là buổi chiều áp lễ Giáng sinh, nhà nhà cửa nẻo đóng kín với ánh đèn âm u. Những căn nhà gỗ mốc thách chắc chỉ còn vài người già và trẻ con. Lớp người trẻ trong làng lâu nay đã túa đi tìm việc trên những đô thị xa. Nơi ấy có những ngôi nhà thờ, đông người đèn nến sáng trưng như sao xa. Họ vui chơi cả đêm với rượu ngon thịt béo nhân dịp kỷ niệm ngày Chúa sinh ra đời. Ông cha sứ già sống quạnh hiu với một con chó già như một người bạn thân thiết nhất trong đời ông. Nhìn đất trời ảm đạm trong một chiều áp lễ Giáng sinh, ông buột miệng than thở. Lạy Chúa, người ta bỏ rơi ngài và bỏ rơi con trong cái ngôi nhà thờ miền quê khốn khổ này. Chỉ vì nơi đây không có đèn đuốc hoa đăng sáng trưng như những nơi khác. Người ta đi tìm Chúa trong cung điện nguy nga vì nghĩ rằng chỉ có nơi đó mới là nơi để ngài ngự trị. Ông cha già thẫn thờ lẩm bẩm nói một mình, nhìn bóng tối âm u dần ập xuống ngôi nhà thờ quạnh vắng. Lòng cha dưng dưng nhớ lại suốt quãng đời linh mục của mình, đằng rằng khi quyết định dâng hết cuộc đời cho lý tưởng để phục vụ Thiên Chúa, đem khả năng và yêu thương đến với tha nhân, nhưng đứng trước sự hững hờ của thế nhân và sự đào thải của kiếp người, cha vẫn cảm thấy nao nao buồn vì nỗi đơn côi của ông cha già bị bỏ rơi nơi xứ đạo nghèo. Nhưng đâu phải vì vậy mà đêm nay cha cũng bỏ buổi lễ hàng năm để không đón mừng con Chúa đến với nhân loại, cho dù chỉ còn mình cha và con chó già nằm khoanh chân dưới gầm bàn trốn lạnh. Ngoài trời gió rất căm căm từ thung lũng gió luồn qua rừng cây để hú lên tiếng thở dài trong đêm tối. Với một bầu trời không trăng sao, nhìn xa 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 là ánh lửa leo lét từ những chuồng nuôi gia súc. Loài vật cũng không chịu nổi cái giá rét của đêm đông nếu không được sưởi ấm. Cuối cùng vị linh mục già quyết định, dù chỉ có một mình, cha vẫn phải dâng lễ để đón mừng lễ Giáng sinh như mọi năm. Không còn ai kéo những hồi chuông báo giờ lễ đã đến, vì ông từ ngôi nhà thờ này cũng đã theo Chúa từ độ mới sang đông hồi tháng 10 trong năm. Cho nên tất cả việc lớn nhỏ trong ngôi nhà thờ làng, cha đều kiêm nhiệm hết. Mặc thêm chiếc áo dạ cũ, cha run rẩy leo chiếc thang gỗ thấp của tháp chuông, con chó già cũng lẽo đẽo theo sau, bằng tất cả sức lực còn lại trong tấm thân héo hắt của tuổi già. Không hiểu có một sức mạnh thiêng liêng nào đến với ông, tiếng chuông cô đơn bắt đầu ngân lên giữa màn đêm thanh vắng. Chuông đổ hồi rộn rã, rồn rập vang lên khắp thung lũng trong màn sương dày đặc, như đánh thức trái tim những người giáo dân trong xứ nghèo, khiến họ choàng tỉnh và lắng nghe. Rồi họ chợt nghĩ đến những mùa thánh lễ hàng năm, tiếng hát, tiếng chuông hòa vào nhau để vang xa đến các thôn làng, những ngôi nhà thiếp ngủ trong đêm đông lạnh giá. Họ cũng chợt nhớ ra rằng có một ông cha già bị lãng quên trong cái nhà xứ ẩm ướt thiếu thốn trăm bề. Không hiểu sao đêm nay phép lạ nào mà hồi chuông giáo đường lại nhịp nhàng ngân lên từng hồi rộn rã. Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập một âm điệu vui tươi, như muốn đem một niềm hy vọng xóa tan bóng tối âm u cho những cảnh nghèo vạc mặt. Dù có thế nào chăng nữa, cũng không thể bỏ rơi chú hài nhi bé nhỏ trong ngôi nhà thờ cũ kỹ rột nát. Cũng không thể bỏ rơi ông cha già ốm đau với con chó già cũng tang thương như chủ. Thế rồi khi cửa nhà thờ mở hé, những ngọn nến trắng bập bùng trên cung thánh, Cha sứ già thấy lác đác có những bóng người chẳng đột khăn áo quỳ dưới những hàng ghế. Và khi cha vừa cất giọng khàn khàn bài ca vinh danh, thì ngôi nhà thờ miền quê đã vang lên tiếng hát rộn ràng. Nhiều âm điệu pha trộn vào nhau để trở thành một bản hòa tấu không cần tiếng đàn phong cầm phụ họa. Ông cha già dâng lễ trên bàn thờ, nghẹn ngào với đôi mắt đẫm lệ, ngỡ như Chúa đã làm phép lạ để tăng sức cho cha, giật nổi những hồi chuông cô đơn trong đêm tối. Ôi những hồi chuông cô đơn đã biến thành những hồi chuông reo vui, đã đem lại bầu sinh khí và niềm hy vọng cho những mái nhà gỗ siêu vẹo nằm rải rác trong khu thung lũng buồn hiu, nơi con người phải chống trả với bao nhiêu khắc nghiệt của thiên nhiên và thời tiết để đời sống được tồn tại. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên đôi má nhăn nheo của ông linh mục già tội nghiệp. Cô đơn của ông cha xứ già mà chị tôi đọc trong mùa Giáng sinh năm ấy vẫn không bao giờ phai nhòa trong ký ức của tôi. Đêm đó ngọn nến trắng hắt ánh sáng lung linh bập bùng lên nhánh hương xỉ, có treo những chiếc kẹo bạc hà đủ màu thay thế cho những trái châu xanh đỏ. Chị tôi chăm chỉ đọc sách, còn tôi thì im lặng lắng nghe, trên tay nâng niu con búp bê tật nguyền với tất cả tấm lòng trìu mến của một đứa trẻ thơ. Những giọt lệ long lanh rớt xuống đôi má bầu bĩnh của tôi, rồi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của con búp bê đang say ngủ. Nhưng đôi môi kia vẫn hé nở một nụ cười. Chắc nó không bao giờ biết buồn, mặc dù bị một cái chân què quạt không đứng vững trên mặt bàn. Rất thơ ngây tôi hỏi chị. Như vậy, đâu có phải chỉ nhà mình mới nghèo phải không chị? Chị tôi gật đầu, mới hơn 10 tuổi, nhưng vì nhà nghèo nên trông chị có vẻ khôn ngoan trước tuổi, và cũng vì nghèo nên chúng tôi biết an phận với hoàn cảnh trong niềm vui của một gia đình đơn sơ nhưng rất êm ả, vì có mẹ tôi đảm đang lo toan tất cả. Tôi nghĩ đến con búp bê tật nguyền đang thiếp ngủ. Nó ngoan lắm mà ngủ suốt ngày trên tay tôi, chỉ vì nó không đứng được bình thường như những con búp bê khác. Tôi ao ước, giá như Chúa thương mà làm phép lạ cho con búp bê của mình đừng què nữa chị nhỉ. Chị tôi chỉ ngồi im lặng, trầm ngâm nhìn ánh nến lung linh tỏa sáng khuôn mặt xinh đẹp của con búp bê tật nguyền. Nghĩ sao chị bảo tôi? Chắc là mai sau Chúa sẽ làm phép lạ cho chị em mình nhiều con búp bê thật đẹp. Phải vâng lời mẹ, chịu khó học em nhé. Mai mốt chị lớn lên đi làm, có tiền sẽ mua cho em con búp bê thật đẹp. Lòng mơ ước của chị em tôi trong đêm Giáng sinh hồi tôi lên 8 tuổi. Mẹ tôi đã thoát ra được cảnh đời gian nan vất vả ấy, vì có những may mắn bất ngờ đưa đến. Ngày chiến tranh bỏ vào thôn xóm quê mùa đó, Anh tôi đón cả nhà về một thành phố phồn thịnh ở miền Tây. Chị em tôi lớn lên trong tuổi thanh xuân với không khí của bao nhiêu mùa Giáng sinh an bình nơi phố thị. Khi rời nhà đi nơi khác, chúng tôi đã lớn rồi. Con búp bê tật nguyền được cho lại một đứa em họ nhà nghèo còn ở lại nơi đó. Vẫn cũ người mới ta, con bé lên 5 tuổi với đôi mắt trong veo đã sung sướng ôm chặt con búp bê tật nguyền trong tay, thay cho vòng tay bé nhỏ của tôi ngày nào. Mỗi năm đến mùa Giáng sinh, chị em tôi dẫn nhau đi mua quà Giáng sinh ở các tiệm bách hóa. Có bao nhiêu con búp bê đủ loại rất xinh đẹp đứng ngồi trong tủ kính sáng choang ánh đèn, lại gợi nhớ trong lòng chị em tôi hình ảnh con búp bê tật nguyền thuở còn thơ. Năm đó, người lính từ đơn vị được về phép đúng vào chiều Giáng sinh, ta vội vã chạy ra tiệm buôn mua làm quà cho người yêu con búp bê rất xinh. Trong hình ảnh cô bé 17 tuổi với nét nhí nhảnh dễ yêu của tuổi trẻ tràn sức sống. Rất ngộ nghĩnh là gần 40 năm sau, con búp bê xinh đẹp ấy cũng bị què chân, đứng nghiêng nghiêng trong cái tủ sách với cái chân khập khểnh. Hình như tiếng chuông ngân mỗi mùa Giáng sinh không bao giờ thay đổi với thời gian. Thưởng thức truyện ngắn Con búp bê tật nguyền của Nguyên Nhung do tác giả trình bày, và quý vị cũng đang thưởng thức một bản thánh ca Cao cung lên.